Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng của chúng ta hôm nay là bài thứ 26. Tiếp nhận hay khước từ nước sống. Theo Phúc Âm Giăng chương 7, từ câu 25 đến câu 53, chúng ta đã học bài học trước và thấy Chúa Cứu Thế Giêsu đang đối diện với những nhận định khác nhau của người thời bấy giờ về Ngài. Nhận định của chúng ta về Chúa sẽ ảnh hưởng quyết định của chúng ta trong việc tiếp nhận hay khước từ ơn cứu rỗi của Chúa. Quý thánh giả đang nhận định thế nào về Chúa Cứu Thế Giêsu? Xin cùng theo dõi bài học Kinh Thánh hôm nay ở Phúc Âm Giăng chương 7, từ câu 25 đến câu 53, để biết mình thuộc vào nhóm người có nhận định nào về Chúa. Có mấy kẻ trong dân thành Jerusalem nói rằng, đó có phải là người mà người ta tìm giết chăng? Kìa, người nói tự do mà không ai nói chi người hết. Dễ thường các quan đã nhận thật người là Chúa Cứu Thế. Thế mà chúng ta biết người từ đâu lại? Song khi Chúa Cứu Thế sẽ đến, thì không ai biết Ngài từ đâu đến. Bây giờ, Đức Chúa Giêsu đang dạy trong đền thờ thì kêu lên rằng, các ngươi quen ta, các ngươi biết ta từ đâu lại. Ta đã đến chẳng phải tự ta, nhưng đấng đã sai ta đến là thật mà các ngươi không biết Ngài. Ta thì biết Ngài vì ta từ Ngài đến, và Ngài là đấng đã sai ta đến. Vậy, họ kiếm thế bắt Ngài, nhưng không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến. Song trong vòng dân chúng, nhiều kẻ tin Ngài, nói rằng, khi đấng cứu thế đến, sẽ có làm nhiều phép lạ hơn người này đã làm chăng? Người Pharisee nghe lời đoàn dân nghị luận về Ngài, thì mấy thầy tế lễ cả đồng tình với họ, cắt lính đi bắt Ngài. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, ta còn ở với các ngươi ít lâu nữa, rồi ta đi về cùng đấng sai ta đến. Các ngươi sẽ kiếm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở, các ngươi không thể đến được. Các người Giuđa nói với nhau rằng, thế thì người sẽ đi đâu mà ta không tìm được? Có phải người sẽ đi đến cùng những kẻ lưu lạc trong dân Gret và dạy dân Gret chăng? Người đã nói rằng, các ngươi sẽ tìm ta mà chẳng thấy, và nơi ta ở, các ngươi không thể đến được, ấy là nghĩa làm sao? Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khác, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta, thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Bởi bấy giờ, Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Trong đoàn dân có nhiều người nghe những lời đó thì nói, người này thật là đấng tiên tri. Người khác thì nói, ấy là đấng cứu thế. Người khác nữa lại nói, đấng cứu thế há từ Galilee mà đến sao? Kinh Thánh há chẳng nói rằng, đấng cứu thế phải ra từ dòng dõi vua David, làng Bethlehem, là làng vua David sao? Vậy, dân chúng cãi lẽ nhau về Ngài. Có mấy kẻ trong đám dân muốn bắt Ngài, nhưng không ai đặt tay trên mình Ngài. Vậy, bọn lính trở về cùng các thầy tế lễ cả và các người Pharisee. Những người này hỏi họ rằng, sao các ngươi không điệu người đến? Bọn lính thưa rằng, chẳng hề có người nào đã nói như người này. Những người Pha-ri-si nói rằng, các ngươi cũng đã bị phỉnh dỗ sao? Có một người nào trong các quan hay là trong những người Pha-ri-si tin đến người đó chăng? Song lũ dân này không biết luật gì cả, thật là dân đáng rủa. Nicodem là người trước có đến cùng Đức Chúa Giê-xu và là một người trong đám họ, nói rằng, luật của chúng ta há bắt tội một người nào chưa tra hỏi đến và chưa biết điều người ấy đã làm hay sao? Họ trả lời rằng, ngươi cũng là người Galilee sao? Ngươi hãy tra xét, sẽ thấy rằng chẳng có tiên tri nào từ xứ Galilee mà ra hết. Ai nấy đều trở về nhà mình. Quý thính giả vừa nghe phân đoạn Kinh Thánh, Phúc Âm Giăng chương 7 từ câu 25 đến câu 53. Sau đây là một số câu hỏi và gợi ý để giúp chúng ta suy gẫm phần Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất. Xin kể ra những nhận định khác nhau về Chúa được ghi trong phân đoạn này. Câu hỏi thứ hai. Có những nhóm người như vậy ngày nay không? Bạn thuộc vào nhóm nào? Câu hỏi thứ ba. Lý do nào làm cho những người lính được cử đi bắt Chúa không dám bắt Ngài? Câu hỏi thứ tư. Chi tiết nào làm cho người ta nghi ngờ không nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế? Câu hỏi thứ năm. Đề nghị của ông Nicodem trong câu 51 có hợp lý không? Tại sao người ta không theo đề nghị đó? Và câu hỏi thứ sáu. Chúng ta làm thế nào để ứng dụng lời kêu gọi của Chúa Giê-xu trong câu 37 và 38? Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy những phản ứng của người đương thời về Chúa Giê-xu. Ta có thể chia họ thành 9 nhóm người khác nhau. Nhóm thứ nhất, theo câu 25 đến 27. Đây có lẽ là nhóm người muốn thấy Chúa bị bắt. Họ đã biết giới lãnh đạo muốn giết Chúa. Theo chương 5 câu 18. Nhưng giờ đây, thấy Chúa ăn nói tự do, nên họ nói với giọng gay gắt. Chẳng lẽ giới lãnh đạo đã nhận người này là Chúa cứu thế rồi sao? Theo ý họ, Chúa Giê-xu không thể là Chúa cứu thế. Vì theo điều họ tin, Chúa cứu thế phải xuất hiện thần lình, không ai biết rõ tung tích. Chứ không thể là người mà họ cho rằng họ biết quá rõ như Chúa Giê-xu. Nhóm thứ hai, theo câu thứ 31. Nhóm người này thấy các phép lạ của Chúa và nhận Ngài là Chúa cứu thế. Họ suy luận như sau. Chúa Giê-xu có thật là Chúa cứu thế hay không? Hãy nhìn các phép lạ của Ngài thì sẽ rõ. Vì Chúa cứu thế có đến thì cũng chỉ có thể làm các phép lạ như vậy là cùng. Nhóm thứ ba, theo câu 32. Đây là giới lãnh đạo tôn giáo. Họ sợ người ta tin Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế nên cho người đi bắt Chúa. Nhóm thứ tư, theo câu 40 phần A. Nhóm người này nhận Chúa Giê-xu là tiên tri. Nhóm thứ năm, theo câu 40 phần B. Họ cho Ngài là Chúa cứu thế. Nhóm thứ sáu, theo câu 41 và 42. Tương tự như nhóm người thứ nhất, họ phủ nhận Chúa chỉ vì Ngài ở Galilee. Điều này chứng tỏ họ chưa biết rõ tông tích của Chúa, vì Chúa thật sự đã sinh ra ở Bethlehem. Theo Phúc Âm Luca chương 2 từ câu 1 đến câu 7. Nhóm thứ bảy, theo câu 46. Đây là những người lính đi bắt Chúa. Họ đã trở về tay không vì cảm phục trước những lời dạy của Chúa. Nhóm thứ 8, theo câu 50 và 51. Đây là người như ông Nicodem dựa vào thể thức của luật lệ để bênh vực Chúa. Và nhóm thứ 9, theo câu 52. Cũng chính là những người trong nhóm thứ 3 dựa vào luận cứ cho rằng Chúa cứu thế không thể là người Galilee để bác bỏ lời bênh vực của Nicodem. Qua việc làm và lời dạy của Chúa Giê-xu, người thời đó không thể phủ nhận Ngài là Chúa cứu thế. Họ chỉ có một thắc mắc là tại sao Chúa cứu thế mà lại ở Galilee? Có đến ba nhóm người thắc mắc về điều này, theo các câu 27, 41 và 42. Thắc mắc này cho thấy, trước hết, họ đã không tìm hiểu tường tận. Chúa Giê-xu thật sự là người làng Bethlehem như họ tin tưởng, theo Phúc âm Luca chương 2 câu 1 đến câu 7. Chỉ vì không tìm hiểu đến nơi đến chốn, nên họ mới hiểu lầm và đức tin bị cản trở. Điều này dạy chúng ta trong bất cứ việc gì cũng phải tìm hiểu cho tường tận, rồi mới nên đi đến kết luận. Khi thấy người khác có những nhận định sai lầm về Chúa, chúng ta nên khuyên họ tìm hiểu thêm để tránh hiểu lầm. Và thứ nhì, họ là những người mang nặng thành kiến, chỉ xét người theo nguồn gốc, chỗ ở. Họ không để cho những điều này làm bận trí mới phải, bởi vì giá trị của một người không nằm ở nguồn gốc, nơi sinh hay gia thế, nhưng qua lời dạy và việc làm của người ấy. Đây cũng là lỗi lầm mà chúng ta nên tránh. Phân đoạn này cũng nhắc đến một chi tiết quan trọng trong lễ liều tạm, được ghi trong câu 37. Lê Vi Ký chương 23 câu 36 cho biết, lễ liều tạm kéo dài trong 7 ngày và kết thúc ở cao điểm vào ngày thứ 8. Chúng ta đã biết, lễ liều tạm là để kỷ niệm những ngày người Do Thái đi trong sa mạc, để gợi nhớ những ngày kham khổ đó. Người ta sống trong những căn nhà lá và thực hiện một nghi lễ, nhắc cho họ nhớ đến tình trạng thiếu nước uống lúc đi trong sa mạc, và giờ đây có được nước thừa thải. Họ bày tỏ lòng nhớ ơn Chúa mỗi ngày, một đoàn thầy tế lễ diễn hành đến ao Siloe, múc nước và đem về đổ ra ở bàn thờ để làm lễ dâng lên cho Chúa. Mỗi lần làm như vậy, họ đọc tiên tri Esai chương 12 câu 3. Vậy nên, các ngươi sẽ vui vẻ và múc nước nơi các nguồn cứu rỗi. Cao điểm của ngày lễ là lúc thầy tế lễ đổ nước ra như vậy lần cuối. Chính lúc đó, Chúa Giê-xu đứng dậy và nói thật lớn những lời được ghi trong hai câu 37 và 38, để cho mọi người thấy rằng những việc họ làm chỉ có tính cách nghi lễ và tượng trưng. Chính Chúa mới là đấng ban cho họ nước hằng sống và sự cứu rỗi chân thật. Như vậy, chúng ta thấy rằng sở dĩ người Do Thái không nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế chỉ vì họ khép lòng lại, không muốn tin nhận Chúa, chứ không phải vì họ không biết Chúa là ai. Hai câu hỏi cần đặt ra cho chính mình sau khi học phân đoạn Kinh Thánh này là: thứ nhất, tôi thuộc vào nhóm người nào trong những người có những nhận định khác nhau về Chúa? Và thứ nhì, tôi có thật sự đến với Chúa để nhận được nguồn nước sống, hay vẫn còn dựa vào những nghi lễ bề ngoài, vẫn theo đạo mà chưa thật sự có lòng tin nơi Chúa? Bài học Kinh Thánh Kho Báu Phúc Âm theo Phúc Âm Giăng hôm nay đến đây tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau, cũng vào ngày và giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục bài thứ 27, Hãy đi, đừng phạm tội nữa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.